từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không thì thương người vợ bé bỏng chiều.
Trở ra đơn vị, Hữu Loan mang theo hình ảnh người vợ bé bỏng. Nhớ nhất là những khi hành quân qua những triền đồi ngút ngàn hoa xinh tím. Tin vợ bị tai nạn chết, Hữu Loan sững sờ, buông tách nước rơi xuống vỡ tan mà không hay biết. Ông lấy xe đạp đạp ngay về lối chừng 60 cây số.
Giờ phút lìa đời, chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mắt.
Vợ mới cưới nhưng đoạn mệnh, những lời thơ tuôn trào theo nước mắt, ông ghi thành bài màu tím hoa sim. Quá đau khổ, Hữu Loan phát ốm. Người lính cận vệ đem áo đi giặt, thấy bài thơ ấy trong túi mới chép lại. Đến hôm đoàn quân qua huyện thì anh ta trao cho bà mẹ vợ ông. Từ đó, bài thơ màu tím hoa sim lan truyền từ người này sang người kia và ai nghe cũng rất xúc động.
Ôi về không gặp nàng, má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối, chiếc bình hoa ngày cưới cành bình hương tan lành vây quanh.
Thưa nhà thơ Hữu Loan, chúng ta nghe nhạc sĩ Trịnh Hương thuật lại là chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tới nay vẫn được đặt trên bàn thờ trong nhà, phải thế không ạ?
Vẫn được đặt.
Chết của vợ, khi Hữu Loan làm trưởng phòng tuyên huấn và chính trị sư đoàn, thì cùng huyện có một gia đình địa chủ rất yêu nước, thương người, thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Nhưng rồi vợ chồng ông bị đem ra đấu tố, bị chôn để hở cái đầu, cho trâu kéo bừa qua lại tới chết. Đứa con gái duy nhất của họ, năm đó 17 tuổi, thì bị đuổi ra khỏi nhà và cấm không ai được liên hệ hoặc thuê làm công. Hữu Loan nhớ ơn ông bà, tìm xem cô gái ấy sống ra sao, thì thấy cô rất đói khổ, bèn đưa về lấy làm vợ, bất chấp lệnh cấm lấy con cái địa chủ. Thật là điều mà hiếm ai dám làm, quý vị nhỉ. Đó là vào năm 1953, rồi thì vợ chồng cùng nhau trải qua bao cảnh khổ cực, nhưng rất hạnh phúc và có 10 con. Xin hỏi thăm sinh hoạt của ông hiện nay ra sao ạ?
Tôi thì sinh hoạt bình thường thì là ngày trước thì họ gò ép ghê lắm, nhưng mà không gò ép nổi. Tôi làm lấy, bây giờ tôi có vườn có ao với tôi gia đình canh tác ấy thì anh á.
Vâng, như vậy là nhà thơ hết bị quản chế là từ hồi nào ạ?
Bị suốt rồi, quản chế kiếm cách để cũng cho tôi nhiều, nhưng mà con cái là cái đây không biết cái gì hết. Nhiều cái không biết nào biết, lại phải hỏi tôi, cho nên nó lại phải lấy cái bầu với tôi ra, chứ không dám bầu với ảnh, cũng trả tôi được.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hữu Loan đem ra phục vụ đất nước, nhưng rồi lại bị trù dập đầy ải. Thành ra sau này, ông không ngừng công kích chế độ. Ông thuật lại.
Cái hồi ấy, anh cũng quên, nhưng mà riêng tôi cái bữa, luôn là trước đại hội. Cái bữa tôi mới thế là, giới phụ nữ, thanh niên nhất. Còn bao nhiêu hoa đến trận, để đầy cái bàn của tôi. Cái người nói thẳng lên, nói thật như ông nên sống để chơi dân nhờ. Còn cái anh Điêu nói hết thì nên chết ngã ngoài đi. Thế là họ làm rầm cả cái đại hội. Hồi đó tôi đấy thì đánh phụ nữ mà. Phản đối và biểu tình. Nên cái ngay là tôi không khuất phục vui vẻ. Mắt tôi cũng chả nổi.
Nói đến lòng cảm mến, thì nhà thơ Hữu Loan kể lại là có lần một mật vụ được giao lệnh sát hại ông, nhưng anh ta lại thú thật với ông là
người ta bố trí tôi để giết ông, nhưng mà tôi là cái thằng rất yêu quê hương, yêu quê tôi. Tôi nhớ quê, tôi đem cái bài thơ của ông, cái bài thơ yêu mô đấy, để tôi đọc cho đỡ nhớ, thì tôi không thể nỡ giết ông, là vì ông tả cái quê tôi hay quá.
Ngoài bài Yên Mô, Hữu Loan còn làm nhiều bài thơ khác trong thời gian lao động, mà nổi tiếng là các bài Đèo Cả, Tò He, Những Làng Đi Qua, Hoa Lúa. Nhà thơ Hữu Loan cũng kể lại là vài năm sau này, có các sinh viên tới Nga Sơn tìm hỏi ông về thơ để làm luận án ra trường. Ông tiếp đón, nhưng khuyên các em là không nên làm bài về ông vì sẽ bị đánh hỏng. Quả nhiên là thế. Và chuyện ngộ nghĩnh nữa là nhà thơ Hữu Loan có con trai lấy vợ miền Nam. Hôm đám cưới, người ta kéo đến coi mặt chú rể thì ít, mà là để ngó cha của chàng rể, cái ông màu tím hoa sim thì nhiều. Vào năm 2002, tới thăm nhà thơ Hữu Loan, thấy chỉ có một cái giường tre của vợ chồng nhà này. Vì vậy, nhạc sĩ Trịnh Hưng ngồi chơi đến quá chiều là phải đi xe ôm ra tỉnh, ngủ khách sạn, để sáng hôm sau lại vào nghe Hữu Loan kể lại những chặng đường gian khổ của ông. 20 cây số đi, 20 cây số về, 4 ngày như thế. Nay đã 91 tuổi ta, tuy nhiên nhà thơ Hữu Loan vẫn khỏe. Chỉ bị chứng phong thấp, hậu quả của những năm dài lao động trong điều kiện khắc nghiệt. Chúng tôi hỏi chuyện tiếp là theo nhạc sĩ Trịnh Hưng cho hay thì từ tháng 3 năm nay, nhà thơ đã có điện thoại và cuộc sống thoải mái hơn, ít ra là về vật chất do con cái thành đạt. Quý thính giả có biết là giờ đây ông bà Hữu Loan có bao nhiêu con cháu không? Để ông nói nhé.
Nghe cô giờ đông lắm, có lẽ thì trăm cả con cháu.
Con cháu, ông bà có tích trên 100 người. Chúng tôi cũng nghe nói là mặc dù bị nhà cầm quyền cản trở việc học, nhưng các cô cậu vẫn cố gắng học lên, phải thế không ạ?
Đúng rồi, thơ đạt hết rồi đi. Còn út thương thì phần đám ấy là tiến sĩ về xây dựng.
À, ngành xây dựng, thì chắc là cậu ấy xây lại nhà cho cha mẹ, và cuộc sống gia đình khá hơn trước.
Còn khá nhiều. Tôi bây giờ lại nhiều bước thì cánh kia cấm đón không được nữa rồi.
Quý vị nhiều người chắc đã nghe về chuyện một doanh nghiệp trong nước là Vitech, viết tắt của Viet Technology Corporation, xin chuyển nhượng bản quyền bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan. Đó là vào tháng 12 năm 2004 và lần đầu tiên ở nước ta có sự kiện mua tác quyền như vậy. Giám đốc công ty Vitech nói là có nhiều bài thơ viết về chiến tranh, nhưng Vitech chọn bài thơ Một Tím Hoa Sim vì đó là tiếng lòng của một người lính chiến khóc vợ và anh chết trẻ do chiến tranh gián tiếp gây ra. lời ông giám đốc Vitech thì đây là một hình thức bảo vệ sản phẩm văn hóa. Công ty Vitech sẽ lưu giữ và phổ biến bản chuẩn nhất để tác phẩm khỏi bị mai một. Chúng tôi hỏi lại nhà thơ Hữu Loan về việc đó.
Bán bản quyền cho họ 150 triệu, thì họ ghi hình bằng hình dĩa để họ bán trên thị trường đấy.
Vâng, 150 triệu đồng là nhận được một lúc hết đó.
Nhận được hết.
Vâng, như vậy thì tốt quá phải không ạ?
Cái đặc quyền đấy thì tôi sẽ xây dựng sắm sửa các cái thứ để sinh sống. Nếu có thời giờ thì lên chỗ tôi đi nói chuyện cho vui.
Dạ vâng, cảm ơn nhà thơ nhiều lắm. Xin cảm ơn nhà thơ Hữu Loan đã dành cho Ban Việt Ngữ đài chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Những đồ xin, đôi tiếng hoa tiếng tiếng ca chiều hoàng viên viên.
Trong âm thanh ca khúc Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà qua giọng hát Anh Dũng, thì Nga xin kết thúc chương trình. Chào tạm biệt quý vị.
Đôi tim hoa tim, đôi tim hoa tim, đôi tim.